Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 27 tháng 9 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo tông huấn niềm vui yêu thương về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục giáo lý Hội Thánh Công Giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thành phần.
Hôm nay, thứ Sáu trong tuần 25 thường niên, Giáo hội Kính Thánh Vincent Paulo, Linh Mục Lễ Nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 18 đến câu 22. Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi và có các môn đệ ở với người, thì người hỏi các ông rằng: những đám dân chúng bảo thầy là ai? Các ông thưa rằng: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Elia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi các ông rằng: phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Và người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai, mà rằng: con người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hơn tất cả các thánh sử khác, Thánh Luca miêu tả Chúa Giêsu là một con người của cầu nguyện. Ngài cầu nguyện thường xuyên, nhất là vào những thời khắc quan trọng trong cuộc đời Ngài. Tin mừng hôm nay kể lại, Chúa Giêsu cầu nguyện một mình trước sự chứng kiến của các môn đệ. Đôi khi chúng ta nghĩ cầu nguyện đúng cách là cần phải có một nơi yên tĩnh hoàn toàn, cách xa mọi người. Tuy nhiên, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng, cầu nguyện có thể được thực hiện bất cứ ở nơi đâu, bất cứ lúc nào. Cầu nguyện là tập trung vào sự hiện diện của Chúa, hướng về Chúa vì Ngài đang nhìn đến chúng ta. Chỉ có Thánh Luca nói với chúng ta rằng, trong khi Chúa Giêsu cầu nguyện, thì Ngài hỏi các môn đệ của mình: những đám dân chúng bảo thầy là ai? Và sau đó là một câu hỏi mang tính cách thăm dò nhiều hơn: phần các con bảo thầy là ai? Hai câu hỏi này, nhất là câu hỏi thứ hai, là những câu hỏi quan trọng xuất phát từ sự hiệp thông cầu nguyện với Chúa Cha. Nói cách khác, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu đã định hình nên những lời Ngài nói và những việc Ngài làm. Cũng vậy, chúng ta phải để cho những lời cầu nguyện định hình nên chúng ta, định hình những gì chúng ta nói và những gì chúng ta làm. Khi xưa, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: các con bảo thầy là ai, như thế nào? Thì ngày nay, Ngài cũng hỏi tất cả chúng ta như vậy. Mỗi người chúng ta được mời gọi để trả lời câu hỏi đó với tư cách cá nhân. Đó là một câu hỏi mang ý nghĩa không chỉ dừng lại ở lý trí, mà nhất là về mặt ý chí nữa, trong thẳm sâu cõi lòng chúng ta. Khi đặt ra câu hỏi này cho các môn đệ và cho cả chúng ta, dĩ nhiên, Chúa Giê-xu không chủ đích tìm kiếm thông tin về Ngài. Thay vào đó, Ngài muốn chúng ta xác tín Ngài có tầm quan trọng như thế nào đối với chúng ta, và chúng ta dám dấn thân vì Ngài tới mức độ nào. Chúng ta có đặt Ngài ở vị trí trung tâm của cuộc đời chúng ta hay không? Đó là câu trả lời mà Chúa Giê-xu đang chờ đợi nơi các môn đệ và ở nơi chúng ta. Thánh Phê-rô đã trả lời câu hỏi này của Chúa Giê-xu: Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa. Đây là một câu trả lời chuẩn và hoàn toàn chính xác dưới khía cạnh hiểu biết. Tuy nhiên, Phê-rô còn phải đấu tranh nhiều để đưa Chúa Giê-xu vào trung tâm của cuộc đời ông. Ông còn phải trả lời câu hỏi này từ trong trái tim ông, bởi vì ông đã từng công khai chối bỏ Chúa Giê-xu. Cũng vậy, chúng ta phải hân hoan vui mừng đem Chúa Giê-xu vào trung tâm cuộc sống của chúng ta, bởi vì Chúa Giê-xu đã đặt chúng ta vào trung tâm của cuộc đời Ngài. Ngài đã sống, đã chết, đã phục sinh và đổ tràn thần khí của Ngài vào cõi lòng chúng ta để chúng ta được sống muôn đời. Những gì Chúa Giê-xu đã làm sẽ làm cho chúng ta mạnh sức để tiếp tục đặt Ngài ở vị trí trung tâm của cuộc đời chúng ta. Thật ra, tuy Chúa Giê-xu đưa ra câu hỏi cho chúng ta, nhưng chính Ngài lại đưa ra câu trả lời chung cuộc cho chúng ta. Bằng cách mặc khải, Ngài phải trải qua nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế và các luật sĩ chối bỏ và giết đi, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại từ cõi chết. Chúng ta sẽ không thể hiểu được Chúa Giê-xu nếu chúng ta không đề cập đến việc Ngài chịu đóng đinh trên thập giá. Bởi vì khi Ngài sẵn lòng chịu khổ hình thập giá vì phần rỗi của chúng ta, thì chính là lúc Ngài mặc khải, Ngài thực sự là ai? Lạy Chúa Giê-xu, khi chúng con nhìn lên thập giá Chúa, chúng con nhận ra tình yêu bao la vô bờ của Chúa, một tình yêu hiến mình cho chúng con, để chúng con được sống và sống viên mãn. Xin cho chúng con luôn siêng năng suy niệm về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa, để chúng con có thể thực sự hiểu được và xác tín Chúa là ai trong cuộc đời của chúng con. Đó là một Thiên Chúa tình yêu. Amen.
Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya rồi thầm cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh rồi tan dần với thời gian. Giờ này con tôi vượt trời vừa trên muôn con sâu, biển đông trùng khơi mịt mùng. Ngài là ai, là ai, là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Là ai, là ai? Khi thành công lúc thất vọng, khi lầm than lúc thanh nhàn, và trong suốt cuộc đời. Giờ này đối với tôi Đức Kitô là vua trời, bao đời chết cho tôi vì một tình không biến rơi, Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên, Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên, Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khai mạc tháng đặc biệt về truyền giáo. Vào lúc 18 giờ ngày thứ ba mùng 1 tháng 10 tới đây, lễ kính Thánh nữ Teresa Hài đồng Giêsu bổn mạng các thứ truyền giáo cùng với Thánh Francisco Xavier. Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự kinh triều trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô để khai mạc tháng đặc biệt về truyền giáo trong toàn thể giáo hội. Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu, từ lúc 17 giờ 15 phút sẽ có phần trình bày chứng từ và cầu nguyện để chuẩn bị do 8 dòng thừa sai Italia đảm trách. Đó là các dòng Thánh Comboni nam và nữ, dòng Xavier cả hai ngành nam nữ, các thừa sai nam nữ Đức Mẹ an ủi, và sau cùng là hội thừa sai Pime và các nữ thừa sai Đức Mẹ vô nhiễm. Chủ nhật 20 tháng 10, lúc 10 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô nhân ngày thế giới truyền giáo. Tham dự thánh lễ sẽ có các nghị phụ và các dự thính viên thượng hội đồng giám mục về miền Amazonia. Một sinh hoạt khác trong tháng truyền giáo là lúc 3 giờ chiều ngày thứ hai mùng 7 tháng 10, lễ Đức Mẹ Mân Côi. Đức Hồng Y Fernando Filoni, tổng trưởng bộ truyền giáo, sẽ hướng dẫn buổi đọc kinh Mân Côi tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Buổi đọc kinh được đài phát thanh Radio Maria truyền đi theo hệ thống Mondo Visione. Tháng truyền giáo nhắm đưa giáo hội vào một con đường đổi mới với kinh nguyện, chứng tá và suy tư về sứ mạng truyền giáo cho dân ngoại trong cuộc đời của các Kitô hữu. Mỗi giáo hội địa phương được kêu gọi sống tinh thần tháng này trong hoàn cảnh riêng cũng như qua những lúc chia sẻ, cầu nguyện và dấn thân truyền giáo. Tháng truyền giáo 2019 cũng hướng về năm 2022 là năm có ba kỷ niệm quan trọng. Trước tiên là kỷ niệm 400 năm thành lập Bộ Truyền giáo do Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 15 thành lập ngày 22 tháng 6 năm 1622. Tiếp đến là kỷ niệm 200 năm thành lập Hội Truyền bá Đức Tin do sáng kiến của vị tôi tớ Chúa Pauline Jarico. Và thứ ba là kỷ niệm 100 năm công nhận hội này là Hội Giáo hoàng do Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 qua tự sắc Romanorum Pontificum các vị giáo hoàng Roma. Tin Funda, Đức Quốc. Sứ thần tòa thánh tại Đức nhắc nhở các giám mục về ý nghĩa lá thư của Đức Thánh Cha. Đức tổng giám mục Nikola Eterovic, sứ thần tòa thánh tại Đức, nhắc nhở hội đồng giám mục nước này về ý nghĩa của lá thư của Đức Thánh Cha Francisco. Theo đó, mục đích chính của con đường công nghị mà giáo hội công giáo tại Đức sắp tiến hành phải là việc loan báo tin mừng, chứ không phải chỉ để cải tổ các cơ cấu. Đức tổng giám mục Eterovic bày tỏ lập trường trên đây trong diễn văn ngày 23 tháng 9 vừa qua tại buổi khai mạc đại hội mùa thu của Hội đồng giám mục Đức đang tiến hành tại thành phố Fulda từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 9 này. Còn nhớ, ngày 29 tháng 6 năm nay, Đức Thánh Cha đã gửi một thư dài 19 trang cho cộng đồng dân Chúa tại Đức về cái gọi là con đường công nghị mà giáo hội tại Đức đang chuẩn bị tiến hành từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng năm nay. Đức Sứ Thần Eterovic nói với các giám mục Đức rằng, để công cuộc loan báo tin mừng có hiệu quả, cần có sự hiệp nhất giữa giáo hội hoàn vũ và giáo hội địa phương. Đức Tổng giám mục nhận xét rằng đây là lần đầu tiên sau thông điệp Mitbrennender Sorge với lòng lo âu sâu sắc của Đức Pio thứ 11 ngày 14 tháng 3 năm 1937. Một vị giáo hoàng là Đức Thánh Cha Francisco đương kim gửi thư cho giáo hội công giáo tại Đức. Qua những lời của Đức Thánh Cha Francisco, người ta thấy thật là rõ mục đích của con đường công nghị phải là việc loan báo tin mừng. Để việc loan báo này có hiệu năng, điều thiết yếu là sự hiệp nhất giữa giáo hội hoàn vũ và giáo hội địa phương. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Đức cũng kêu gọi các giám mục Đức đặt vấn đề Thiên Chúa ở trung tâm những suy tư công nghị. Người ta còn đang tranh luận về ý nghĩa cụ thể của con đường công nghị ở Đức, nhưng công nghị không có nghĩa là một cuộc thăm dò ý kiến hoặc điều tra xã hội học. Nhưng như Đức Thánh Cha Francisco đã viết, đó là cùng nhau tiến bước với toàn thể giáo hội dưới ánh sáng của Chúa Thánh Linh, dưới sự dìu dắt và nâng đỡ của Chúa, học lắng nghe và nhận ra chân trời luôn mới mẻ mà Chúa muốn chúng ta đi tới. Công nghị tính đòi phải có hoạt động của Chúa Thánh Linh. Cho đến nay, theo các tin tức, chương trình con đường công nghị của Công giáo Đức chỉ tập trung vào bốn vấn đề: quyền bính và phân chia quyền bính trong giáo hội, luân lý tính dục, lối sống độc thân của linh mục và vai trò của phụ nữ. Tin New York, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Parolin làm trưởng đoàn tòa thánh tại Đại hội đồng thứ 74 của Liên Hiệp Quốc. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, hướng dẫn phái đoàn tòa thánh đến tham dự buổi khai mạc và phát biểu tại Đại hội đồng thứ 74 của Liên Hiệp Quốc ở New York. Theo chương trình, Đức Hồng Y Parolin sẽ phát biểu trước Đại hội đồng vào lúc 10 giờ 45 phút sáng thứ Bảy 28 tháng 9 tới đây. Ngài cũng dự các khóa họp cấp cao về các vấn đề như việc trang trải phí tổn chăm sóc sức khỏe, rừng cây, hoạt động bảo vệ khí hậu, vấn đề Syria, Cộng hòa Trung Phi, phát triển dài hạn, tài trợ phát triển, nạn buôn người, tạo điều kiện để hiệp ước cấm toàn bộ việc thử nghiệm võ khí hạt nhân bắt đầu có hiệu lực, bảo đảm một tương lai cho các tín hữu Kitô bị bách hại, áp dụng tuyên ngôn về việc phát triển các quốc gia hải đảo nhỏ trên đường phát triển, quen gọi là con đường Samoa. Ngoài ra, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh cũng sẽ lên tiếng tại bữa tối do Hội Tín gọi Lương Tâm và Chương trình Kinh tế và Phát triển Chính trị Quốc tế thuộc Đại học Fordham tổ chức. Đức Hồng Y sẽ gặp các giám mục công giáo thuộc vùng New York, tham dự buổi tiếp tân để cảm ơn các nhân viên, chuyên gia của Sứ vụ Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc, cũng như ban chấp hành và thành viên của Ngân Quỹ Con Đường Dẫn Tới Hòa Bình, do Phái bộ Quan sát Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York thành lập cách đây 28 năm. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích con đường tân dự tổng. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các thành viên con đường tân dự tổng tiếp tục loan báo tin mừng và cảm ơn các hoạt động của con đường này. Trong những ngày vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp ông Kiko Angelo, người sáng lập con đường tân dự tổng cùng với toán quốc tế, trong đó có cha Mario Pesci và bà Maria Ascension Romero. Ông Angelo đã muốn đích thân cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã cho mở một học viện mới tại Macau với tên là Học viện Mẹ Đấng Cứu Chuộc và ủy thác cho con đường tân dự tổng đảm trách học viện này dưới sự giám sát của Bộ Truyền giáo. Học viện đào tạo các thừa sai hoạt động truyền giáo tại Á Châu. Tuyên bố trong việc này, Đức Thánh Cha nói, tôi hài lòng vì anh chị em đang thực hiện điều quan trọng nhất của giáo hội là loan báo tin mừng, và anh chị em thi hành công tác này không phải như một hoạt động chiêu dụ tín đồ, nhưng bằng chứng tá cuộc sống. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh sự hiện diện của các gia đình trong sứ vụ truyền giáo, sự hiện diện của họ thu hút dân ngoại và những người xa lìa đức tin. Cũng nên nhắc lại, con đường tân dự tổng là một phong trào do ông Kiko Angelo và bà Camila Hernandez thành lập tại Madrid, Tây Ban Nha năm 1964, nhằm giúp các tín hữu sống lại ơn gọi đã lãnh nhận khi chịu phép rửa tội. Con đường này hiện có 21.300 cộng đoàn với 1.500.000 thành viên tại các giáo xứ và giáo phận thuộc 134 nước trên thế giới. Phong trào cũng có 120 chủng viện cùng mang tên Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc, nhằm đào tạo các linh mục hoạt động theo con đường này. Hàng ngàn gia đình thuộc con đường này đang dấn thân truyền giáo tại các nước. Tin Đức Quốc. Chiến dịch lễ ba vua ở Đức năm 2018 đạt con số lạc quên kỷ lục. Chiến dịch lễ ba vua cuối năm 2018 vừa qua và đầu năm nay tại Đức đã đạt đến mức lạc quên kỷ lục 50.200.000 euro để tài trợ các dự án giúp đỡ các trẻ em nghèo. Trong chiến dịch này, từ lễ các thánh anh hải 28 tháng 12 đến lễ Chúa Hiển Linh mùng 6 tháng Giêng, các trẻ em công giáo mặc y phục như ba nhà đạo sĩ đi viếng thăm các gia đình, hát thánh ca và lạc quên làm việc nghĩa. Các em cũng được gọi là các ca viên ngôi sao. Tham gia chiến dịch này ở Đức, bình quân có khoảng 300.000 thiếu nhi nam nữ và 90.000 thiếu niên và người lớn đồng hành với các em thuộc 10.226 giáo xứ, trường học, vườn trẻ và các cơ sở khác. Các em cũng đến thăm và lạc quyên tại phủ tổng thống và phủ thủ tướng Đức. Kết quả cuộc lạc quyên chiến dịch lễ ba vua vừa qua nhiều hơn 1.400.000 euro so với năm 2017 trước đó. Kể từ khi thành lập hồi năm 1959, tức là cách đây 60 năm, chiến dịch lễ ba vua ở Đức đã tài trợ hơn 74.400 dự án giúp đỡ các trẻ em ở các nước nghèo cũng như tại Đức. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi ký giả công giáo nói thẳng nói thật. Trong buổi tiếp kiến dành cho hàng trăm ký giả thuộc Liên hiệp Báo chí Công giáo Italia sáng ngày 23 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở giới báo chí rằng, anh chị em đừng sợ lật ngược trật tự các đức tin, dám nói thẳng nói thật. Buổi tiếp kiến diễn ra nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Hiệp hội Báo chí Công giáo Italia. Lên tiếng trong việc này, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, bao nhiêu lần ký giả phải hành động theo chủ nhiệm hoặc tổng biên tập, muốn chuyển đi những tin tức theo những đòi hỏi tài chính. Ngài nói, anh chị em đừng sợ lật ngược thứ tự các tin tức, hãy dành tiếng nói cho những người không có, để truyền đi những tin tốt, kiến tạo tình bạn xã hội, xây dựng cộng đoàn tư tưởng và cuộc sống, có khả năng đọc những dấu chỉ thời đại. Tôi cảm ơn anh chị em vì đã cố gắng làm việc theo mục đích đó, kể cả với thông điệp Laudato Si. Đây không phải là một thông điệp về môi sinh, nhưng là một thông điệp xã hội thăng tiến một kiểu mẫu mới về phát triển nhân bản toàn diện. Anh chị em cộng tác để biến văn kiện này thành một nền văn hóa chia sẻ, thay thế cho những chế độ, trong đó người ta bị bó buộc phải thu hẹp mọi sự vào việc tiêu thụ. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến những thay đổi về xã hội và kỹ thuật mà thông tin phải đương đầu, và nói rằng, ngày hôm nay, anh chị em đang phải hoạt động trong một bối cảnh lịch sử và văn hóa hoàn toàn khác với bối cảnh thời anh chị em sinh ra. Và trong thời gian qua, đã có những kiểu mẫu mới được phát triển về việc quản trị, liên kết với nhau, mau lẹ hơn và tập trung hơn vào sứ mạng. Tôi khuyến khích anh chị em đi theo con đường đó mà không sợ hãi, và hãy cải tổ từ bên trong để cống hiến một chứng tá tốt đẹp hơn. Trước đó, trong phần đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc nhở giới báo chí công giáo rằng, để canh tâm sự hòa hợp của anh chị em với giáo huấn của Hội Thánh, tôi nhắn nhủ anh chị em hãy trở thành một tiếng nói của lương tâm một cách thức làm báo, có khả năng phân biệt giữa thiện và ác, giữa những chọn lựa nhân đạo và vô nhân đạo. Anh chị em cần giúp đỡ trong công tác này. Người ký giả là người ghi lại thời kỳ lịch sử, được kêu gọi tái tạo ký ức về sự việc, làm việc để kiến tạo sự hòa hợp xã hội, nói sự thật với bất kỳ giá nào. có một sự parousia, nghĩa là nói ngay nói thẳng của ký giả, luôn diễn ra trong tinh thần tôn trọng và không bao giờ hách dịch kiêu căng. Truyền thông đang cầm những lời nói chân thật giữa bao nhiêu những lời nói trống rỗng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần tiếp theo tổng huấn niềm vui yêu thương về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Tổng huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco về tình yêu trong gia đình được tiếp tục như sau. Mọi gia đình nên nhìn ngắm ảnh Thánh Cha Nazareth. Cuộc sống hàng ngày của Thánh Cha cũng có chung những gánh nặng và thậm chí cả ác mộng nữa, như khi các ngài đương đầu với bạo lực khôn nguôi của Herod. Ác mộng sau cùng vừa nói là một trải nghiệm đáng buồn thay, vẫn đang tiếp tục tác động tới rất nhiều gia đình tị nạn. Các gia đình này hiện nay đang cảm thấy bị bác bỏ và bơ vơ. Giống như ba vua, các gia đình của chúng ta đang được mời gọi chiêm ngắm Chúa Hài Đồng và Mẹ Thánh của Người, cúi đầu và thờ lại Người. Giống như Đức Maria, họ được yêu cầu can đảm và thanh thản đương đầu với các thách đố của gia đình mình trong những lúc gian nan cũng như lúc hạnh phúc và ghi nhớ trong lòng các kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện. Điều Đức Mẹ trân quý trong lòng cũng bao gồm các trải nghiệm của các gia đình, các trải nghiệm mà Đức Mẹ rất yêu quý. Vì lý do này, Đức Mẹ có thể giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của các trải nghiệm này và lắng nghe sứ điệp mà Thiên Chúa muốn thông truyền qua cuộc sống của các gia đình chúng ta. Chương 2. Các trải nghiệm và thách đố của các gia đình. Phúc lợi của các gia đình có tính quyết định đối với tương lai thế giới và tương lai giáo hội. Rất nhiều nghiên cứu đã được thực hiện về hôn nhân và gia đình, các vấn đề và thách đố hiện thời của họ. Ta nên tập chú vào các thực tại cụ thể, vì lời kêu gọi và các đòi hỏi của thần khí vang vọng trong các biến cố của lịch sử, và qua các biến cố này, giáo hội cũng có thể được dẫn tới một cái hiểu sâu sắc hơn về mầu nhiệm khôn thấu của hôn nhân và gia đình. Ở đây, tôi sẽ không cố gắng trình bày mọi điều có thể nói về gia đình ngày nay. Tuy nhiên, vì các nghị phụ thượng hội đồng đã khảo sát tình thế các gia đình khắp thế giới, nên tôi coi là thích hợp việc bàn tới một số tầm nhìn mục vụ thấu suốt của các ngài cùng với các quan tâm từ chính kinh nghiệm của tôi. Thực tại hiện thời của gia đình. Trung thành với giáo huấn của Chúa Kitô, chúng tôi nhìn vào thực tại của gia đình ngày nay trong mọi tính phức tạp của nó, với cả các điểm sáng lẫn điểm tối của nó. Các thay đổi nhân học và văn hóa thời chúng ta đang ảnh hưởng tới mọi khía cạnh của cuộc sống và đòi hỏi phải có một lối tiếp cận có phân tích và đa dạng hóa. Mấy thập niên trước đây, các giám mục Tây Ban Nha từng ghi nhận rằng các gia đình đã tiến tới chỗ hưởng được một sự tự do lớn hơn nhờ việc phân phối bổn phận, trách nhiệm và trách vụ cách công bình hơn. Quả vậy, sự nhấn mạnh nhiều tới việc thông đạt có tính bản vị giữa các người phối ngẫu đã giúp làm cho đời sống gia đình trở nên nhân đạo hơn, trong khi cả xã hội ngày nay lẫn xã hội chúng ta đang tiến tới đều không cho phép các hình thức và mẫu mực cũ xưa sống sót một cách không phê phán. Điều cũng hiển nhiên là các khuynh hướng chính trong các thay đổi nhân học và văn hóa đang dẫn các cá nhân trong cuộc sống bản thân và trong cuộc sống gia đình của họ tới chỗ càng ngày càng tiếp nhận được ít sự trợ giúp hơn so với quá khứ từ các cơ cấu xã hội. Mặt khác, cũng phải lưu ý như thế tới mối nguy hiểm một ngày một lớn do chủ nghĩa duy cá nhân cực đoan đại diện, một chủ nghĩa đang làm suy yếu các mối dây nối kết gia đình, và nhiên hậu chỉ coi các thành viên của gia đình như một đơn vị biệt lập, trong một số trường hợp còn dẫn tới ý nghĩ cho rằng nhân cách của người ta được lên khuôn bởi chính các thèm muốn được coi như tuyệt đối của họ. Các căng thẳng do nền văn hóa quá duy cá nhân chủ nghĩa gây ra, một nền văn hóa luôn ám ảnh với của cải và khoái lạc, đang dẫn tới sự bất khoan dung và cằn thù nghịch trong các gia đình. Ở đây, tôi muốn thêm vào đó nhịp sống vội vã, sự căng thẳng và việc tổ chức xã hội và lao động ngày nay, vì tất cả đều là các nhân tố văn hóa chống lại khả năng đưa ra các quyết định vĩnh viễn. Chúng ta cũng gặp sự bất chắc chắn và hàm hồ phổ biến hiện nay. Thí dụ, chúng ta đúng khi trân quý chủ nghĩa nhân vị, vì chủ nghĩa này chọn tính chân thật chống lại thái độ chỉ biết sống theo quy ước. Dù việc này có thể cổ vũ tính tự phát, cũng như giúp người ta sử dụng năng khiếu của họ một cách tốt đẹp hơn, nhưng nếu bị hướng dẫn sai, nó có thể khuyến khích thái độ ngờ vực khôn cùng, trốn chạy việc dấn thân, tự giam mình vào tiện nghi và ngạo mạn. Tự do chọn lựa giúp chúng ta dự phóng được đời mình và vun sới được những điều tốt hơn trong chúng ta. Nhưng nếu không có các mục tiêu cao thượng cũng như kỷ luật bản thân, nó sẽ thoái hóa, khiến chúng ta bất lực không thể tự hiến thân một cách quảng đại nữa. Thực vậy, tại nhiều quốc gia nơi con số hôn phối đang giảm dần, số người quyết định sống độc thân hoặc dành thì giờ cho nhau nhưng không sống chung với nhau, càng ngày càng gia tăng. Chúng ta cũng có thể nhấn mạnh tới việc quan tâm tới công lý rất đáng khâm phục, nhưng nếu bị hiểu sai, quan tâm này có thể biến các công dân thành các khách hàng chỉ biết quan tâm đến việc được cung cấp các dịch vụ mà thôi. Khi các nhân tố trên ảnh hưởng tới cái hiểu của chúng ta về gia đình, thì gia đình có thể tự biến thành một nơi quá giang để chúng ta chạy tới khi thấy thuận tiện, hoặc là nơi để chúng ta tới đòi hỏi quyền lợi. Còn cả mối dây liên kết thì được phó mặc cho tính bấp bênh dễ thay đổi của thèm muốn và hoàn cảnh. Ngày nay xét cho cùng, người ta rất dễ lẫn lộn tự do chân chính với ý nghĩ cho rằng mỗi người được phán đoán là tốt đều xem ra là tốt đối với họ. Như thể ngoài các cá nhân ra, không còn chi là sự thật, là giá trị, là nguyên tắc để hướng dẫn chúng ta nữa. Như thể tất cả đều như nhau, và bất kể là điều gì cũng phải làm được và được phép làm. Trong ngữ cảnh này, lý tưởng hôn nhân với sự cam kết độc chiếm và bền vững của nó, kết cục sẽ bị gạt sang một bên bất cứ khi nào tỏ ra bất tiện hay gây mệt mỏi. Người ta sợ sự cô độc, họ muốn có một môi trường che chở và trung thành, nhưng đồng thời lại quất đại nỗi sợ phải xa vào một mối liên hệ có thể ngăn cản việc thể hiện các khát vọng bản thân. Là các Kitô hữu, chúng ta khó có thể ngưng không cổ vũ hôn nhân chỉ để tránh đụng chạm tới các nhạy cảm hiện thời, hoặc vì muốn hợp thời thượng, hoặc vì cảm thấy bất lực trước các thất bại nhân bản và luân lý. Làm như thế, chúng ta đã tước bỏ cả một thế giới giá trị mà chúng ta vốn có thể và phải cung ứng. Đã đành, chỉ biết tố cáo các cái xấu hiện thời như thể chúng ta chẳng thay đổi được gì là điều vô nghĩa. Cũng chẳng ích lợi gì khi cố gắng áp đặt các quy luật chỉ bằng thẩm quyền của mình mà thôi. Điều cần là, chúng ta phải ra sức một cách có trách nhiệm và quảng đại hơn trong việc trình bày các lý lẽ và nguyên động lực cho việc quyết định kết hôn và lập gia đình, và nhờ cách này giúp các người nam nữ đáp ứng ơn thánh mà Thiên Chúa cung ứng cho họ một cách tốt đẹp hơn. Chúng ta cũng cần phải khiêm tốn và hiện thực thừa nhận rằng có lúc cùng cách chúng ta trình bày các niềm tin Kitô giáo và việc cư xử với người khác chỉ giúp làm gia trọng tình thế đang gây vấn nạn hiện nay mà thôi. Chúng ta cần liệu thuốc tự phê lành mạnh. Rồi, chúng ta hay trình bày hôn nhân tệ đến nỗi khiến cho ý nghĩa nên một của nó, lời mời gọi lớn lên trong yêu thương của nó và lý tưởng trợ giúp nhau của nó bị che khuất bởi việc hầu như chỉ chuyên chú nhấn mạnh tới nhiệm vụ tuyển sinh. Chúng ta cũng đã không luôn cung cấp được sự hướng dẫn vững chắc cho những cặp vợ chồng trẻ, hiểu biết thời khóa biểu của họ, các suy nghĩ và các quan tâm cụ thể của họ. Có lúc, chúng ta cũng đề xuất một lý tưởng thần học về hôn nhân quá trừu tượng và gần như giả tạo, quá xa rời với các hoàn cảnh cụ thể và các khả thể thực tế của các gia đình đích thật. Việc lý tưởng hóa thái quá này, nhất là khi chúng ta thất bại trong việc gây hứng cho lòng tín thác và ơn thánh Chúa, không giúp làm cho hôn nhân trở thành đáng ước muốn và lôi cuốn hơn, nhưng trở thành điều trái ngược hẳn. Từ lâu chúng ta vốn nghĩ rằng, chỉ bằng cách nhấn mạnh tới các vấn đề tín lý, sinh học và luân lý, không cần phải khuyến khích sự cởi mở với ơn thánh, chúng ta đã cung cấp cho các gia đình sự trợ giúp thỏa đáng, củng cố dây hôn phối và đem lại ý nghĩa cho đời sống vợ chồng rồi. Chúng ta thấy khó có thể trình bày hôn nhân như con đường năng động để phát triển và hoàn thành bản thân hơn là một gánh nặng suốt đời. Chúng ta cũng thấy khó có thể dành chỗ cho lương tâm tín hữu, những người thường hết mình đáp ứng tin mừng bất chấp các hạn chế bản thân và có khả năng thực hiện sự biện phân về chính họ trong các hoàn cảnh phức tạp. chúng ta vốn được kêu gọi đào tạo các lương tâm, chứ không thay thế chúng. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã lần lượt tìm hiểu về bốn đặc tính của Hội Thánh là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Cả bốn đặc tính này là những nét chính yếu làm nên Hội Thánh của Chúa Kitô. Tuy trong dòng lịch sử, có nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan đã nhiều lần tác động, làm méo mó dung mạo của Hội Thánh. Tuy nhiên, vì thuộc về Đức Kitô và có nguồn sức sống là Chúa Thánh Thần, nên Hội Thánh vẫn tiếp tục đứng vững và trở nên trung gian của nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về cơ cấu, tổ chức của Hội Thánh. Câu hỏi trước tiên và cũng rất quan trọng là, Hội Thánh được tổ chức như thế nào để thể hiện được cả bốn đặc tính, duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền? Đây là một câu hỏi rất khó, vì thường chúng ta có khuynh hướng giới hạn các ý niệm của mình trong lĩnh vực toán học, số học hay vật lý, nghĩa là trong những gì chúng ta có thể nhìn thấy hay sờ nắm được. Đang khi đó, Hội Thánh là một mầu nhiệm, nên việc suy luận về Hội Thánh không thể dựa trên những nguyên tắc vật lý hay toán học. Chính vì vậy, những gì chúng ta nói đến ở đây đều nhằm cố gắng làm sáng tỏ những gì trong khả năng có thể diễn tả bằng ngôn ngữ cụ thể. Trước hết, trong Hội Thánh có sự phân biệt phẩm chất giữa các thành phần, cụ thể giữa giáo dân và giáo sĩ. Tuy có địa vị khác nhau, nhưng mọi người đều là con cái Thiên Chúa và có một phẩm giá như nhau. Cũng vậy, tuy khác nhau về công việc, nhưng nhiệm vụ của mọi người đều có giá trị như nhau trước mặt Thiên Chúa. Nhiệm vụ của giáo dân là hướng dẫn cả thế giới tiến về nước Thiên Chúa. Đang khi đó, những thừa tác viên lãnh chức thánh, tức là giáo sĩ, có nhiệm vụ cai quản, giáo huấn và thánh hóa Hội Thánh. Trong hai bậc sống kể trên, còn có những Kitô hữu được thánh hiến cách đặc biệt cho Thiên Chúa, qua việc khấn giữ các lời khuyên phúc âm là độc thân, nghèo khó và vâng phục, ở trong các dòng tu. Nói cách khác, mỗi Kitô hữu đều có bổn phận làm chứng cho tin mừng bằng đời sống của mình, nhưng mỗi người thực hiện bằng những cách thức khác nhau. Có người nhận sứ vụ xây dựng nước Thiên Chúa giữa lòng thế giới bằng đời sống gia đình với nghề nghiệp của mình. Có những người khác lại nhận sứ vụ làm chủ chăn để lãnh đạo dân Chúa, giảng dạy và thánh hóa dân Chúa. Về nhiệm vụ này, không ai được tự gán cho mình, nhưng chính Thiên Chúa sẽ ban cho họ nhờ bí tích truyền chức thánh, để giúp họ hành động nhân danh Chúa Kitô và cử hành các bí tích. Vậy, sứ mạng và ơn gọi của giáo dân là gì? Người giáo dân có ơn gọi sống trong xã hội để thi hành sứ mạng làm cho nước Thiên Chúa lớn mạnh trong trần thế. Đã có thời người ta cho rằng giáo dân là Kitô hữu hạng thấp. Nhưng thực ra, dù là giáo sĩ hay giáo dân, tất cả đều được tham dự vào ba chức vụ của Đức Kitô là tư tế, ngôn sứ và vương đế. Hơn bao giờ hết, nhiệm vụ của người giáo dân trong giáo hội hiện nay rất quan trọng. Họ có sứ mạng làm cho các giá trị tin mừng được thấm nhuần vào các lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị đến văn hóa. Hơn nữa, trong đời sống cộng đoàn, họ cũng được mời gọi tham gia nhiều công tác trong các giáo xứ, trong cộng đồng của họ. Một cách đặc biệt, các bạn trẻ hôm nay phải nghiêm chỉnh suy nghĩ đến vai trò và sứ mạng của họ trong hội thánh. Có nhiều người thắc mắc rằng, tại sao hội thánh của Chúa Kitô không là một tổ chức hoạt động theo thể chế dân chủ? Chúng ta biết, thể chế dân chủ được điều hành dựa trên nguyên tắc, mọi quyền hành từ người dân mà đến. Tuy nhiên trong hội thánh, quyền bính xuất phát từ Chúa Kitô, nghĩa là quyền bính đến từ Thiên Chúa chứ không phải từ người dân. Chúng ta đã tìm hiểu ở trong các bài trước, trong phẩm trật của hội thánh. Chúa Giêsu là đầu, những người khác là cộng tác viên, kế nhiệm người lãnh đạo các chi thể của hội thánh. Chúng ta cũng biết, các đặc sủng của Chúa Thánh Thần thì rất đa dạng. Vì thế, đặc tính công giáo của hội thánh vẫn có thể sinh hoa kết quả qua những cộng đồng, hội nghị hoặc các cuộc hội họp khác của hội thánh nhân danh Chúa Kitô. Trong hội thánh, chúng ta để ý trước tiên đến vị thủ lãnh đại diện Chúa Kitô trên trần gian, đó là Đức Giáo Hoàng. Vậy nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng là gì? Vì là đấng kế vị Thánh Phêrô và đứng đầu giám mục đoàn, nên nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của Đức Giáo Hoàng là bảo đảm cho sự hợp nhất của hội thánh. Ngài có quyền tối cao trong các vấn đề mục vụ của hội thánh và đối với tất cả những quyết định liên quan đến tín lý và kỷ luật. Trong hội thánh công giáo, Đức Giáo Hoàng là người kế vị tông đồ Phêrô làm giám mục ở Roma. Vì Thánh Phêrô được Đức Giêsu đặt làm trưởng trong các tông đồ, và Đức Giáo Hoàng là người kế vị Thánh Phêrô, nên Đức Giáo Hoàng có quyền chủ tọa tập đoàn những người kế vị các tông đồ, tức là các giám mục. Vì vậy, thay mặt Chúa Kitô, Đức Giáo Hoàng là chủ chăn tối cao của hội thánh. Cũng phải nói thêm rằng, cộng đồng hội thánh ở Roma được coi là hội thánh lớn và cổ kính, được hai vị tông đồ rất vinh hiển là Phêrô và Phaolô thiết lập cũng như cư ngụ. Chính hai vị thánh tông đồ này đã cùng chịu tử đạo ở Roma, và điều đó làm tăng thêm tầm quan trọng của cộng đồng hội thánh tại Roma. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về cơ cấu, phẩm chất, tổ chức của hội thánh, về vai trò và sứ mạng của người giáo dân giữa lòng thế giới, về vị trí đứng đầu của người kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng Roma. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về vai trò và nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng và của các giám mục trên toàn thế giới. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp Gỡ Đức Thánh Cha. Giáo hội ngày nay có nhiều vị tử đạo được tưới gội bằng máu của các vị. Máu các vị tử đạo là hạt giống sinh ra các tín hữu Kitô mới và đảm bảo sự tăng trưởng và phong phú cho dân Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu sáng thứ Tư 25 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số này cũng có một phái đoàn hơn 40 tín hữu người Việt từ bang California, Hoa Kỳ. Buổi tiếp kiến bắt đầu với phần tôn vinh lời Chúa qua bài đọc sách Tông đồ Công vụ chương 6 từ câu 8 đến câu 10 và câu 16, thuật lại sự kiện Thánh Stefano làm những dấu lạ lớn nơi dân chúng. Nhiều người trong hội đường Do Thái đứng lên tranh luận với Stefano, nhưng không chống lại được sự khôn ngoan và thánh linh. Nhờ đó thánh nhân nói, mọi người trong hội đường nhìn thấy khuôn mặt thánh nhân như khuôn mặt của một thiên thần. Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo huấn về sách Tông Đồ Công Vụ. Bài thứ 9 này có tựa đề là Stefano đầy thánh linh giữa công tác phục vụ và tử đạo. Đức Thánh Cha nói,
sorelle, buongiorno. Attraverso il libro degli Atti degli Apostoli continuiamo a seguire un viaggio, il viaggio del Vangelo nel mondo. San Luca, con grande realismo, mostra sia la fecondità di questo viaggio, sia l'insorgere di alcuni problemi in seno alla comunità cristiana. Problemi sono stati sempre dall'inizio. Come armonizzare le differenze, per esempio, che coabitano al suo interno senza che accadano contrasti e spaccature?
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Qua sách Tông Đồ Công Vụ, chúng ta tiếp tục theo dõi hành trình của tin mừng trên thế giới. Thánh Luca với tinh thần rất thực tiễn chứng tỏ sự phong phú của hành trình này, cũng như sự xuất hiện một số vấn đề giữa lòng cộng đồng Kitô. Làm sao hòa hợp những khác biệt giữa lòng giáo hội mà không xảy ra những xung khắc và rạn nứt? Đức Thánh Cha giải thích rằng, cộng đồng Kitô tiên khởi không phải chỉ đón nhận những người Do Thái, mà cả những người Hy Lạp, những người đến từ vùng Do Thái hải ngoại, với văn hóa và nhạy cảm riêng. Sự đồng hiện diện này làm cho những quân bình trở nên mong manh và bấp bênh, và đứng trước những khó khăn ấy, nảy sinh những cỏ dại là sự lẩm bẩm. Những người Hy Lạp lẩm bẩm kêu trách cộng đoàn không quan tâm đến các quá phụ của họ. Đâu là cách thức hành động của các tông đồ trước vấn đề này? Các vị đã khởi sự một tiến trình phân định bằng cách cứu xét kỹ lưỡng những khó khăn và cùng nhau tìm kiếm các giải pháp. Các vị tìm được một lối thoát qua việc phân chia các công tác khác nhau để toàn thể thân mình giáo hội được tăng trưởng trong thanh thản và để tránh sự lơ là đối với việc phổ biến tin mừng cũng như việc chăm sóc các phần tử nghèo nhất. Các tông đồ ngày càng ý thức rằng, ơn gọi chủ yếu của mình là loan báo lời Chúa, và các vị giải quyết vấn đề bằng cách thiết lập một nhóm 7 người có tiếng tốt, đầy thánh linh và khôn ngoan. Nhóm này, sau khi được đặt tay, có nhiệm vụ phục vụ bàn ăn. Sự hòa hợp này giữa việc phục vụ lời Chúa và phục vụ bác ái là men làm tăng trưởng thân mình giáo hội. Thực vậy, Thánh Luca ngay sau đó đã ghi lại rằng lời Chúa được phổ biến và số tín hữu tại Jerusalem gia tăng nhiều. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Trong số 7 phó tế, nổi bật là Stefano và Philippe. Stefano mạnh mẽ và thẳng thắn loan báo tin mừng, nhưng lời nói của ngài gặp sự kháng cự ngoan cố nhất. Vì không tìm được cách nào khác để làm cho Stefano ngưng công việc ấy, các đối thủ của thánh nhân chọn giải pháp nhỏ nhen nhất để tiêu diệt một người, đó là vu khống hoặc làm chứng gian. Thứ bệnh ung thư quỷ quái này nảy sinh từ ý muốn tiêu diệt thanh danh của một người, và cũng tấn công phần còn lại của thân mình giáo hội, và làm tổn thương thân mình ấy nặng nề khi họ liên kết với nhau để bôi nhọ người nào đó vì lợi lộc nhỏ nhen, hoặc để che đậy những thiếu sót của mình. Bị điều đến trước hội đồng Do Thái, và bị những chứng nhân gian dối tố cáo, Stefano công bố một sự đọc lại lịch sử thánh, quy trọng tâm vào Chúa Kitô, có một sợi chỉ đỏ qua các biến cố của dân Do Thái, từ Abraham cho đến Chúa Giê-xu, và một sự tiến triển trong đức tin, đạt tới sự trưởng thành viên mãn trong Chúa Kitô. Cuộc vượt qua của Chúa Giê-xu, chịu chết và sống lại, chính là chìa khóa toàn thể lịch sử giao ước. Đứng trước hồng ân dồi dào của Chúa, Stefano tố giác sự giả hình, qua đó người ta đối xử với các ngôn sứ và chính Chúa Kitô. Thánh nhân nói, có ngôn sứ nào mà cha ông các ngươi không bách hại? Họ đã giết những người báo trước đấng công chính sẽ đến, vì mà bây giờ các người trở thành những kẻ phản bội và sát hại ngài. Nhận xét ấy đã tạo nên một phản ứng mạnh mẽ nơi những người nghe, và Stefano bị kết án ném đá. Nhưng ngài biểu lộ bản lãnh thực sự của môn đệ Chúa Kitô. Ngài không tìm cách trốn thoát, không khiếu nại với những nhân vật có thể cứu ngài, nhưng đặt trọn cuộc sống trong tay Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, xin đón nhận linh hồn con. Và thánh nhân chết như con Thiên Chúa bằng cách tha thứ. Lạy Chúa, xin đừng chấp tội họ. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định. Những lời này của Thánh Stefano dạy chúng ta rằng, không phải những diễn văn đẹp biểu lộ căn tính của chúng ta là con cái Thiên Chúa, nhưng chỉ có sự phó dâng chính mạng sống của chúng ta trong tay Chúa Cha và sự tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng ta. Thánh Stefano là vị tử đạo đầu tiên, là Ante Christus, nghĩa là người mà Chúa Thánh Linh làm cho giống Chúa Giê-xu, không sợ mất mạng sống của mình, và có thể làm chứng về tình thương của Thiên Chúa cho đến cùng. Giáo hội ngày nay có nhiều vị tử đạo, được tưới gội bằng máu của các vị. Máu các vị tử đạo là hạt giống sinh ra các tín hữu Kitô mới, và đảm bảo sự tăng trưởng và phong phú cho dân Chúa. Các vị tử đạo không phải là những tấm ảnh các thánh, nhưng là những người bằng xương bằng thịt. Như sách Khải Huyền đã nói, họ đã giặt áo, làm cho áo trở nên tinh tuyền trong máu của chiên con. Các vị là những người chiến thắng, vì không bám víu vào hình ảnh của trần thế này, nhưng đã hít thở dưỡng khí của nước Chúa, và đã làm cho nước Chúa đi vào lịch sử. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, khi nhìn các vị tử đạo xưa và nay, chúng ta cũng hãy cầu xin Chúa cho chúng ta có thể học sống một cách sung mãn, bằng cách đón nhận cuộc tử đạo hàng ngày, trung thành với tin mừng và trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Trong phần chào thăm các tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm đông đảo các nữ tu dòng Thánh Phaolô Thành Sạc, đang tham dự tổng hội của dòng từ đầu tháng 9 này ở Roma và sẽ kết thúc cuối tuần này. Tổng hội đã tái cử mẹ Maria Goretti Lee, người Hàn Quốc, trong chức vụ bề trên tổng quyền, với nhiệm kỳ 6 năm. Đức Thánh Cha khích lệ các chị, cùng với các thành viên tổng hội dòng thừa sai Thánh Phêrô Claver, hãy ngoan ngoãn cởi mở đối với Chúa Thánh Linh, để phân định những con đường mới trong việc sống các đoàn sủng của dòng. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người rằng, thứ Sáu 27 tháng 9 là lễ kính Thánh Vinh Sơn Phaolô, vị sáng lập và là bổn mạng tất cả các hiệp hội bác ái. Tốt gì tấm gương bác ái được Thánh Vinh Sơn Phaolô để lại cho chúng ta, dẫn tất cả anh chị em đến một sự phục vụ vui tươi và vô vị lợi đối với những người nghèo túng nhất, và giúp anh chị em cởi mở với nghĩa vụ đón tiếp và hồng ân sự sống. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster,
Volontà tua, sicuramente.
vobiscum.
Et cum spiritu tu.
Sit nomen Domini benedicti.
Et sod nunc perduque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicta vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Gia đình, hai tiếng thiêng liêng đã thấm vào máu thịt mỗi người. Trải qua bao nhiêu chuyện thương tâm dồn dập xảy ra. Thánh Matthew Nguyễn Văn Phượng, từ đạo Việt Nam, đã lặng lẽ đánh đổi tất cả để giữ cho mái gia đình bình yên, hòa khí. Cầu nguyện cùng với Ngài hôm nay, chúng ta xin Ngài chuyển cầu cho các gia đình công giáo, để các gia đình luôn là tế bào sống động của giáo hội. Như Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận đã nói, gia đình là hội thánh cỡ nhỏ, ở đó Chúa Giêsu hiện diện, chết và phục sinh một cách mầu nhiệm trong các chi thể. Điều đó có sức biến đổi đời sống gia đình công giáo. Thánh Matthew Nguyễn Văn Phượng, một con người trải qua nhiều cơ cực trong đời sống gia đình, cũng là một vị thánh trong giáo hội. Có thể nói, hoàn cảnh là nguyên nhân đưa đẩy con người ta sa ngã, nhưng hoàn cảnh cũng là điều kiện để mỗi người thành nhân và thành thánh. Năm 1808, Matthew Nguyễn Văn Phượng chào đời trong gia cảnh cơ cực tại làng Kẻ Lái, Tam Tòa, tỉnh Quảng Bình. Lên 12 tuổi, độ tuổi mà lẽ ra cần được sự chăm sóc của người mẹ, thì Phượng phải côi cút khóc thương tiễn mẹ. Lên 14 tuổi, lứa tuổi cần lắm sự chỉ dẫn và định hướng của người cha, thì Phượng lại ngậm ngùi tiễn biệt cha. Nguyễn Văn Phượng không vì vậy mà bi quan. Ngược lại, cậu dùng nghị lực phi thường để chấp nhận những bấp bênh trong đời sống. Những tưởng khó khăn đã đủ đầy cho phận người. Nhưng không, nghịch cảnh mang thêm nhiều sóng gió cứ đeo bám Nguyễn Văn Phượng trong suốt hành trình đời người. Đến tuổi trưởng thành, anh lập gia đình, nhưng rồi người vợ cũng lại ra đi, để lại cho anh niềm đau và cả gánh nặng. Tuy vậy, gồng gánh trách nhiệm làm cha và sứ mạng làm mẹ, không làm cho anh ngao ngán, nhưng thêm tin tưởng vững mạnh vào sự an bài của Thiên Chúa. Niềm tin mạnh mẽ ấy đã giúp đôi tay anh đủ mạnh mẽ để hướng dẫn đám con thơ. Niềm tin ấy đã thêm sức để anh lèo lái gia đình, vui sống cảnh cơ cực mà chan hòa tiếng cười và câu kinh. Nhờ gắn đời mình với thánh lễ và bí tích, mà ông đủ nghị lực cưu mang các linh mục công giáo trong thời buổi loạn ly cấm cách. Và trên tất cả, ông đã gửi lại lòng đất mẹ dòng máu truyền trao niềm tin cho hậu sinh. Ông cũng trao lại nghị lực sống vươn cao cho các gia đình đang gặp nhiều khó khăn túng quẫn. Hạnh thánh Matthew Nguyễn Văn Phượng đã kể lại, trước giờ từ đạo, ông Phượng khuyên các con đang quỳ khóc tiễn biệt như sau. Các con của cha ơi, đừng khóc, đừng buồn làm chi. Cha đã gặp vận hội may mắn. Anh em chúng con hãy sống thuận hòa, yêu thương đùm bọc nhau. Matthew Nguyễn Văn Phượng đã được hưởng hạnh phúc nước trời mãi mãi, ngày 26 tháng 5 năm 1861. Câu chuyện gia đình của Thánh Matthew Nguyễn Văn Phượng cũng là câu chuyện của nhiều gia đình xưa và nay. Ít có gia đình nào sung túc hạnh phúc mà nơi đó các thành viên không cần phấn đấu đào luyện phẩm hạnh. Không nhiều trường hợp chạm đến mốc thành danh mà không cần khổ công vượt khó. Ai cũng khao khát có một gia đình nơi có thành viên là những người đạo hạnh và gương mẫu. Cổ nhân nói, có nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi để về. Không phải vô tình mà câu kết luận được khắc trong tâm khảm mỗi người sâu đậm đến thế. Gia đình không phải là cái xác nhà, càng không phải là các vật dụng trang hoàng trong đó, nhưng nơi đó chứa đựng một núi nghĩa tình và sức mạnh niềm tin. Nên chăng cầu nguyện cùng Thánh Matthew Nguyễn Văn Phượng cũng là dịp để mỗi người chúng ta không bi quan về lối sống thời đại, nhưng thêm phần trách nhiệm trong việc sống gương sáng và gia tăng lời cầu nguyện cho các gia đình. Lạy Chúa, xu hướng phát triển kinh tế và thị trường cùng với những toan tính hơn thiệt làm cho tương quan giữa con người và con người bị ảnh hưởng không nhỏ. Cách đặc biệt là mối liên kết giữa các thành viên trong gia đình trở nên lỏng lẻo, dễ bị vỡ vụn trong chốc lát. Nhờ lời triển cầu của Thánh Matthew Nguyễn Văn Phượng, xin Chúa ban cho các gia đình có được cuộc sống chan hòa, an vui và đức tin. Xin cho chúng con trở thành người hòa giải và bình an. Xin giúp chúng con nên người kiến tạo sự an hòa và niềm vui. Amen.
Con hân hoan cầu đặt cuộc đời vào bàn tay Chúa. Chúa cầu tình thương, con mở lòng vững tin cậy trong. Trong bàn tay yêu thương, hát vang tình Ngài chứa chan. Dâng một niềm cảm tạ, Ngài thông ân viết lấy chi đã về. Con tin vào tình Chúa là ánh sáng soi bước con đi. Dẫu biết bao tháng trầm, với Chúa con có lo chi? Con tin vào tình Chúa. con đi, dẫu biết bao thăng trầm, cùng với Chúa con có lo chi? Con tin vào tình Chúa là hạnh phúc kiên vững muôn đời. Trái tim con ngập.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.